Chủ nhật thứ 30 thường niên. Bài trích sách xuất hành. Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi, thế là vợ các ngươi sẽ thành quả bụa và con các ngươi sẽ thành mồ côi cút. Nếu ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân. Nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu ta, ta sẽ nghe nó, vì ta vốn nhân từ. Bài trích thơ thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em. Còn anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban. Bởi vậy, anh em đã nên gương cho mọi tín hữu miền Macedonia và miền Achaia. Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang xa, không những ở Macedonia và Achaia, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi con của người từ trời ngự đến, người con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giêsu, đấng cứu thoát chúng ta thoát cơn định thịnh nộ đang đến. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-si họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi thử Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Mến Chúa yêu người. Có quá nhiều lựa chọn hay phải giữ quá nhiều luật lệ làm chúng ta dễ bị hoang mang lẫn lộn. Chúng ta không biết phải lựa chọn làm sao, không biết phân biệt cái gì chính yếu, cái gì phụ thuộc. Thật là hữu ích khi có người biết rành rẽ lựa chọn, chỉ cho chúng ta những điều chính yếu và làm sao để thi hành những điều chính yếu đó. Trong phúc âm hôm nay, Chúa tóm gọn lề luật trong hai giấy răn, và gọn hơn nữa, chỉ trong bốn chữ: Mến Chúa, yêu người. Trong bài đọc 1, sách xuất hành dạy cho chúng ta những bài học cụ thể phải yêu người làm sao qua những gì chúng ta phải làm cho khách ngoại kiều, cô nhi, quả phụ và những người nghèo. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta thấy cách phải dạy mến Chúa yêu người làm sao cho có hiệu quả. Bài đọc 1, Chúa yêu thương kẻ khốn cùng. Tại sao Chúa dạy con người phải yêu thương người cùng khổ? Câu trả lời đơn giản là vì họ cũng là con của Thiên Chúa. Bổn phận của cha là phải che chở và bảo vệ con cái của mình. Hơn nữa, mọi người đều là con Thiên Chúa, và vì thế, mọi người đều là anh chị em với nhau trong gia đình Thiên Chúa. Sách Xuất Hành cho chúng ta những ví dụ cụ thể phải yêu người làm sao. Thứ nhất, khách ngoại kiều là những người đến từ các nước khác, không phải là dân bản xứ. Ví dụ, người Việt Nam cư ngụ tại Canada hay Hoa Kỳ. Khách ngoại kiều phải chịu rất nhiều thiệt thòi về ngôn ngữ, tài chánh, quyền lợi. Chúa dạy, các ngươi không được ngược đãi và áp bức họ, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Người Việt Nam chúng ta cũng là dân di cư như những người Do Thái. Chúng ta biết phải khổ cực thế nào trong những ngày tháng đầu tiên tị nạn nơi đất khách quê người. Vì thế, chúng ta không được kỳ thị những người tới sau hay những khách ngoại kiều khác. Chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, vì chúng ta cũng đã được giúp đỡ để ổn định. Thứ hai, mẹ góa con côi là những người vợ không có chồng và những đứa con không có cha. Những người này phải chịu rất nhiều thiệt hại. Người vợ góa phải chu toàn hai bổn phận của mẹ và của cha. Vừa phải làm việc kiếm tiền, vừa phải lo lắng mọi sự trong gia đình. Đứa con côi cũng phải chịu thiệt hại không kém. Lẽ ra phải được hưởng tình yêu và sự săn sóc của cả cha lẫn mẹ. Giờ đây, chúng chỉ còn người mẹ phải bươn chải kiếm ăn, không còn thời giờ nhiều để dạy dỗ chúng. Đó là lý do tại sao Chúa dạy, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi. Thế là vợ các ngươi sẽ thành góa bụa và các con ngươi sẽ thành côi cút. Thứ ba, người nghèo là những người không có đủ tiền để sinh sống, không có nhà để ở, không có lương thực để ăn. Thái độ chúng ta cần tránh khi giúp đỡ người nghèo là kết tội họ lười biếng không chịu làm việc và lấy tiền xin được đi hút sách hay say xỉn. Chúng ta phải hiểu rằng nếu là một người bình thường, không ai thích phải ăn xin hay vô gia cư. Nhưng cuộc sống có nhiều bất ngờ mà họ phải rơi vào tình trạng đó. Vì thế, bổn phận của chúng ta là giúp đỡ họ. Còn họ dùng tiền của chúng ta vào việc gì, chúng ta không có quyền xét đoán. Sách Xuất Hành dạy cho chúng ta ít điều cụ thể để giúp những người lâm cảnh túng thiếu. Nếu ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Khi người nghèo phải đi vay nợ để sinh sống là họ đã hết tiền. Nếu chúng ta bắt họ phải trả lời, thì họ lấy đâu mà trả? Nếu họ trả được vốn là họ đã cố gắng lắm rồi. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân. Nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu ta sẽ nghe nó, vì ta vốn nhân từ. Cầm đồ để mượn tiền là phương thế rất phổ thông, xưa cũng như nay. Nếu cầm những đồ không phải dùng hàng ngày, thì chủ nợ có quyền giữ đồ cầm. Nhưng nếu là những đồ phải dùng hàng ngày như áo choàng để che thân cho ấm, để ngủ, chủ nợ phải trả lại cho người cầm đồ trước khi mặt trời lặn. Bài đọc 2. Lòng mến Chúa và yêu người của các tín hữu Thessalonica. Thứ nhất, Thánh Phaolô dạy và làm gương cho các tín hữu Thessalonica. Không ai có thể cho cái mình không có. Trước khi đi rao giảng cho dân thành Thessalonica, Thánh Phaolô đã được thấm nhuần đạo lý của tin mừng và tình yêu của Thiên Chúa, đến độ Ngài ao ước cho tất cả mọi người cũng được hiểu biết tin mừng và có được tình yêu Thiên Chúa như Ngài. Ngài tâm sự với các tín hữu, Khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em. Để thành công trong việc rao giảng, Thánh Phaolô nói không phải chỉ bằng lời, nhưng còn có quyền năng của thánh thần và sự xác tín sâu xa của người rao giảng biểu lộ qua cách sống. Chính những điều này đã để lại ấn tượng sâu xa trên người nghe và giúp họ hoán cải và tin vào tin mừng. Còn anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban. Thứ hai, các tín hữu làm gương cho mọi người bằng cuộc sống mến Chúa, yêu người. Những lời giảng dạy và cuộc sống nhân chứng của Thánh Phaolô đã hoán cải các tín hữu Thessalonica và đào tạo họ trở nên những chứng nhân sống động cho người khác. Thánh Phaolô nhận định, anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Macedonia và miền Achaia. Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những ở Macedonia và Achaia, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. Rao giảng tin mừng không phải là để cho đi một số những kiến thức về Thiên Chúa, nhưng là để cho đi cả một niềm tin và tình yêu của người rao giảng. Phải làm sao để những gì đã hoạt động nơi người rao giảng cũng sẽ hoạt động nơi người nghe, để giúp họ tiếp tục rao giảng và làm chứng nhân sống động cho tin mừng. Điều này đã được thể hiện sống động nơi Thánh Phaolô và các tín hữu của Ngài. Khi nói với chúng tôi, người ta kể lại cho chúng tôi đã được anh em đón tiếp làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật. Phúc âm, mến Chúa, yêu người là hai giới răn quan trọng nhất. Thứ nhất, câu hỏi điều răn nào là điều răn trọng nhất? Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa đốc phải câm miệng, những người Pha-ri-si họp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Thứ nhất, mến Chúa. Sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Người Do Thái không xa lạ gì với câu trả lời này, vì đi chỗ nào họ cũng nhìn thấy câu này. Thẻ kinh họ đeo trên trán hay đeo trên tay, trên cửa ra vào là những lời dạy dỗ đầu tiên và liên tục nhắc nhở cho con cái của họ. Vấn đề Chúa đặt ra không ở chỗ họ có biết hay không, nhưng ở chỗ họ có thể hiện tình yêu Chúa thế nào trong cuộc sống. Thứ hai, yêu người. Lê-vi chương 19 câu 18. Chúa Giêsu tiếp tục: Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Điều răn thứ hai cũng đã được ghi chép trong sách Lê-vi chương 19 câu 18. Cái sáng tạo của Chúa Giêsu là Ngài lấy hai giới răn đã được ghi chép ở hai nơi là sách Lê-vi và Đệ Nhị Luật để đưa về một nơi và tuyên bố là hai giới răn quan trọng nhất. Cũng như giới răn thứ nhất, vấn đề Chúa đặt ra không ở chỗ họ có biết hay không, nhưng ở chỗ họ thể hiện tình yêu Chúa như thế nào trong cuộc sống. Và Chúa kết luận, tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Chúng ta có thể thêm vào mà không sợ sai. Sách Tân Ước cũng đều tùy thuộc vào hai điều răn này. Một khi con người đã thấu hiểu tình yêu Thiên Chúa qua những gì Ngài đã làm cho con người và loan truyền tình yêu này cho tha nhân qua việc rao giảng tin mừng và qua chính cuộc sống chứng nhân, họ đã đắc đạo và không thiếu gì nữa. Áp dụng trong cuộc sống. Mến Chúa, yêu người phải trở nên cái địa bàn cho mỗi người chúng ta trong khu rừng của thế giới, với bao nhiêu những cám dỗ và học thuyết làm cho con người lẫn lộn. Mến Chúa yêu người không phải là lý thuyết suông hay những lời chóp lưỡi đầu môi, nhưng phải biểu lộ qua lời rao giảng và cuộc sống chứng nhân. Trong khi rao giảng tin mừng, chúng ta phải làm sao để những gì đã hoạt động nơi chúng ta cũng sẽ hoạt động nơi người khác. Mến Chúa, yêu người, phải được biểu lộ cách cụ thể nơi những khách ngoại kiều, nơi mẹ quá con côi và nơi những người nghèo không có phương tiện sinh sống. Amen.